nữa, nó đi ra luôn.
Rồi đấy chưa? Đó như vậy.
Cho nên khi chúng ta niệm Phật, chúng ta cố gắng, phấn đấu, chúng ta niệm liên tục, niệm cố gắng, và từ cho nó quen đi. Phật tử mà hồi hợp một lần, nó sẽ hồi hợp ở những gì sau. Nè, mà hồi hợp những gì sau, những gì sau sẽ hồi hợp nữa. À, cũng như bây giờ bảo ta làm biến đi tôn trì đi cho biết. Nè, vì sao làm biến nữa? Nè, tại bị bởi kẹt nên đi không được, chưa thông cảm cho con. Rồi kỳ sao á, tại bị bởi kẹt đủ thứ rồi ở nhà luôn. Đúng như vậy đó. Rồi mình đi xiên rồi, xiên nó quen rồi, nè, giờ cố gắng phấn đấu, không đi không được, không tại không bị không bởi kẹt gì đó. Đó như vậy. Đó như chân chuyện nhỏ bữa nay đó. À, nó hỏi cái cô Phật tử, cô Nghĩa nó hỏi với đi thọ pháp quan trai có phước rồi đi bán có phước. Cô Nghĩa nó nói rằng thọ quan trai có phước đi bán có tiền đâu có phước. Em la mệt chết rồi bữa nay cao cao rồi đó. À, thôi nghỉ bán bữa đi, lời 100 ngàn không bằng vô chùa thọ pháp quan trai bữa nay. Phật tử thấy đúng không? Thôi nghỉ bữa rồi mới bắt đầu đi. Đó, mời la gấp đôi. Như vậy. Vậy là chúng ta có quyết chí, quyết chí là cố gắng phấn đấu. Cho nên từ chỗ đó chúng ta được gì? Được thành cái sở nguyện của chúng ta. Cho nên Phật tử mà khi niệm Phật cũng vậy, cố gắng phấn đấu niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật, cố gắng niệm Phật, thắng phục phiền não, để mong Phật vào trong tâm của mình, không cho bây giờ là sao lãng, không bao giờ cho là mất đi. Từ chỗ đó chúng ta quen thuần nhất tâm. Nhất tâm cái là gì? Đi vào vô vị. Rồi dần dần thời gian chúng ta sẽ hậu nhập vào tánh A Di Đà. Nhớ chưa? Như Phật trong tâm chúng sinh mẫu niệm, mẫu niệm chính thật Di Đà. Mẫu niệm chính thật Di Đà. Tại sao mẫu niệm chính thật Di Đà? Nói tôi nghe coi. Nam Mô Đà Phật. Có phải là Phật A Di Đà không? Phải không? Không, để mà điện mới gạt đầu dưới vậy. Cái đầu yếu tiêu mà. Tại sao vậy? Tại vì là nói trong miệng chưa. Không biết đúng hay không, đúng phải không? Mà trong đây á là nói rằng là mỗi niệm chính thật là A Di Đà. Thì mỗi niệm chúng ta niệm đó là chính đức A Di Đà. Nam Mô Đà Phật chính là đức A Di Đà. Ta nghe không biết sao nói. Niệm Phật là niệm Phật, A Di Đà là A Di Đà. Nam Mô Đà Phật đâu phải A Di Đà đâu. Phải không Phật tử? Đó là cái danh hiệu, cái tên của Ngài. Vậy mình niệm bằng miệng. Còn A Di Đà là khác. Phải không? A Di Đà đâu phải là sáu chữ A Di Đà, mà tướng hảo A Di Đà hay là tánh thể A Di Đà. Cái này nghe kỹ nghe. Tôi nghe tôi nói nhớ cho kỹ nha. Từng chỗ từng chỗ tôi nhấn đó, phải nghe cho rõ mà nhớ nha. A Di Đà đây là tướng A Di Đà hay là tánh thể A Di Đà? Khi mình niệm Nam Mô Đà Phật thì đây nói rằng Nam Mô niệm mẫu niệm chính lập là A Di Đà. Mẫu niệm chính thật A Di Đà. Thấy không? Không phải là siêu quát, không phải là chúng sinh nào khác hết, mà chính là A Di Đà. Tại sao vậy Phật tử? Đây, tôi sẽ đọc lại một cái đoạn rất là đặc biệt ở trong A Di Đà sớ sao. Khi tôi nghiên cứu A Di Đà sớ sao, tôi rất thích cái đoạn này, rất là hay và độc đáo vô cùng. Để mà giải lý đoạn này tự nhớ nha. Tâm vốn vô niệm thì niệm không ngoài tâm. Cho nên chính niệm tức là vô niệm. Do chính niệm tức là vô niệm. Cho nên câu niệm Phật là niệm đây, nó không có, không không, không trong, không ngoài, ba thở suy cùng, bốn vô sở đắc. Cho nên toàn thể là chân tâm. Và đã là toàn thể là chân tâm thì đồng với chân thân Phật, không khác, không phân biệt được, chấm hết. Tôi nghe đoạn này hay không? Hay không? Hay chỗ nào á? Chỗ nào á? Từ không biết chỗ nào nói nó dài quá phải không? Đây, tôi sẽ giảng từ đoạn trong nghe này nha. Tâm vốn vô niệm, cái bản thể chân tâm của chúng ta nó vốn là không có niệm. Nếu có niệm nó là vọng, nó có niệm mà lạc về cái vọng tưởng rồi, là ý thức rồi, phải không tử? Mà cái bản thể chân tâm chúng ta hằng thanh tịnh thì làm gì có niệm? Nên cái tánh thể chân không làm gì có động niệm, thấy không? Là cái tâm của chúng ta nó vốn là vô niệm. Mà ta nói tâm gì vậy? Tâm Phật. Nghĩa là cái tánh A Di Đà của mình đó, thấy không? Tâm vốn vô niệm mà niệm không ngoài tâm, thấy không? Niệm không ngoài tâm. Mà niệm không ngoài tâm, vậy thì cái niệm chúng ta đang niệm đây là niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì cái sáu chữ A Đà Phật này nó ở ngoài hay ở trong tâm mình vậy? Ngoài. Xa bao nhiêu? Xa bao nhiêu mà tử? Không biết bao nhiêu, trời ơi. Nó sát bên này, nó xa đâu bao nhiêu? Phải không? Thì mình đang niệm nè, ý thức mình với cái tánh của mình nó gần nhau. Thấy chưa? Ý thức mình nó là niệm Nam Mô A Di Đà. Phật mà tánh mình ở sát bên đó, phải không? Đó, phải không? Cho nên là tâm vốn vô niệm, cái chân tâm bản tâm của chúng ta nó vốn là tánh thể chân không, nó chưa từng có niệm khởi, hằng thanh tịnh mà, phải không? Cái niệm mà đó là gì? Là cái niệm này là gì? Là ý thức niệm, ý thức, phải không? Đó. Nhưng mà cái niệm ai là Phật, ý thức niệm này, cái tánh thể nó vốn là gì? Vốn là gì? Chân không tánh. Trời ơi, nó trước nãy rồi mà bây giờ không nhớ lên nữa. Trước khi đi giảng bài này chứ đã rào nam rào bắc ra trước rồi, rào trước rào sau là vàng màn lưới vô tử đã theo dõi rồi, phải không? Đó, vậy thì cái niệm mà đang niệm đây nó tánh thể vốn là chân gì? Chân không tánh, phải không? Thế mới là tâm vốn vô niệm, tâm bản thể chân tâm vốn không có niệm tưởng, hằng thanh tịnh, phải không? Một cái niệm nữa không ngoài tâm. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả các niệm này luôn xuất từ chân tâm mà ra, đấy chứ. À, tất cả các pháp do tâm sanh, tất cả cái vọng tưởng đảo điên này mình nói ở ngoài thật sự nằm ở trong cái bản thể tâm của mình, nằm ở thế tâm mình hết. Tại cái tâm mình nó bao trùm sơn hà đại địa hư không thế giới bao la mà. À, như vậy thì cái đó, những cái đó nó nằm trong tâm mình không? Nằm luôn, đấy chứ. Bây giờ một cái vòng tròn, tự chấm chấm những điểm trong trên vòng tròn, chấm chấm những điểm trong vòng tròn, vậy thì á, những cái điểm đó có ngoài vòng tròn không? Không, cái vòng tròn chỉ những bản thể chân tâm của chúng ta. Những cái điểm mà chúng ta chấm trên vòng tròn giống như những niệm tưởng sinh diệt của chúng ta, phải không? Vậy thì những lượng sóng nổ lên dù cao dù thấp, lượng sóng nó sanh từ đâu vậy? Từ đâu vậy? Từ mặt biển, tức là từ nước, phải không? Lý do tại sao? Tại vì có gió.
Có gió,
phải không? Gió chiều nào sóng theo chiều đó. Gió mạnh thì sóng cao, mà gió yếu thì sóng gì? Sóng thấp. Nhưng mà cái gió hết thì sóng còn không? Không còn, đi về đâu? À, nó trở về nước lại. Bây giờ các em nhìn nó mà nói sống không? Hả? Nó sống không, sống không, sống không. Nghe được không? Làm sao nó sống không được? Sống có sao không? Phải, hồi nãy nó sống lên là sống có, bây giờ mất tiêu là sống không, phải không?
Nói vậy nghe giống khùng quá.
Phải không? Nói như vậy. Như vậy thì khi mà có gió thổi thì có sống, gió mạnh thì sống cao, mà gió nhẹ thì sống sống thấp, phải không? Nhưng bây giờ khi mà gió hết rồi thì sống tự nhiên mất. Nó đi đâu vậy? Nó biết hả? Nó bay đi đâu? Không, nó lặn xuống, nó hòa xuống, nó trở lại lúc ban đầu của nó là nước, phải không? Như vậy thì cái màn sống là ảo tưởng, màn sống sinh diệt của ý thức mình, nó từ đâu sanh ra? Hả? Từ chỗ bất giác chân tâm sanh ra, từ chỗ không giác ngộ của bản thể mình nó mới có. Mà không giác ngộ đó gọi là gì? Là gió vô minh. Hiểu chưa? Bây giờ thấu chưa? Thấu rồi phải không? À, không thấu thì chết sức. Phải không? Đó như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta mê, mê cái bản thể chân tâm của chúng ta, bây giờ nó biến thành vọng thức điên đảo, à, vọng thức điên đảo thì chấp lầm vọng thức điên đảo là thật, cho nên mới bị sanh tử phiền não đau khổ này, phải không? Phải như vậy. À, cho nên bây giờ chúng ta giác ngộ, à, giác ngộ rồi là có gì? Có trí huệ. Mà trí huệ nhiều, à, thì gió kia nó bớt, mà gió bớt thì sống nó bớt, phải không? Thì cái phiền não, cái tâm chấp chúng ta, ý thức điên đảo từ từ nó nguội lượt đi, phải không? Mà trí tuệ chúng ta tròn đủ cái rồi thì sao mà tử? Hả? À, phiền não nó mất tiêu, cái niệm tưởng sinh diệt vọng tưởng mình biến mất tiêu, đi đâu vậy? Không đi đâu nữa, à, nó trở về cái chỗ khởi đầu của nó, à, đó là lặng lẽ hậu nhập hòa về với bản thể chứ, à, đó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta mới mà hiểu được cái chỗ này nè. Phật nói rằng là mỗi niệm chính thật là A Di Đà, mỗi câu niệm Phật chúng ta đó chính là gì? Là Đức A Di Đà. Bằng cái nghĩa là chúng ta niệm bằng tánh niệm, thấy chưa? Đó, một câu niệm Phật tức là tánh niệm Đức A Di Đà, hiểu chưa? Đó, như vậy cho nên là tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, bản thể chân tâm vốn hằng thanh tịnh không có niệm khởi, nhưng mà cái niệm này nó từ trong tâm sinh ra, câu niệm Phật thì cũng từ trong tâm sinh ra, phải không? Đó, cho nên chính niệm tức là vô niệm. Vậy thì ngay cái câu niệm Phật này, nó bản thể vốn là chân không, nó không có niệm khởi, tại mình vọng phân biệt mới là có niệm. Nhưng thật sự nó bản thể, nó tánh nó vốn là gì? Là vô niệm, phải không? Cho nên mới nói là tâm vốn vô niệm mà niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm này tức là vô niệm. Cho nên câu niệm Phật chúng ta đến giai đoạn là phải niệm tức là vô niệm, niệm tức là vô niệm, chứ mà niệm mà có hoài, phải không? Chiều nay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là niệm là có niệm không? Có không? Có niệm. Niệm về chừng nào thấy chủ nhân không? chừng nào thấy hả? Không biết chừng nào thấy nữa. Đó, đây chúng ta niệm bằng gì? Bằng tâm chấp, bằng cái vọng tưởng hữu duy sinh diệt. Cho nên ông Phật Di Đà ở ngoài hoài vô không nổi, phải không? Đó, mà khi nào chúng ta niệm cái ông này bằng cái tánh đi, quán thấy là giữa niệm và mình niệm, hai cái này đồng một cái thể tánh như nhau, thể nhập thành một, phải không? Đó, cho nên chính niệm tức là vô niệm, do chính niệm tức là vô niệm, cho nên câu niệm Phật mình niệm đấy nó không có, đang niệm nó mô Phật sùng mà không có. Chứ phải có đâu. Ai đang niệm Phật à, hỏi chứ có niệm Phật không? Không có. Mà la lên là không được à, nín thinh mà nói không có chứ đừng có la lên đấy. Không có. Đó, thấy chưa? Chứ la lên không có tức là có, phải không? Tại vì mình nghĩ rằng mình đang niệm hay là không có, không có niệm, chứ cái ngã còn, cái năng còn, và cái có niệm Phật hay không có còn, cho nên là không có. Đang niệm Phật không sùng mà nó không có, nó dốc không hả? À, như bây giờ tự đang niệm Phật không sùng ở đây có niệm Phật không? Nó không có. Má trời, đang niệm Phật nó không có, đang ăn cơm nó có ăn cơm không? Bây giờ không có ăn mà đang là già cho nuốt ào 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 đó, nếu có kịp mà nó không có ăn. Phải không? Nhưng mà ăn mà không ăn, niệm mà không niệm, như vậy mới là vậy, tức là giải thoát được cái gọi là thủ tướng của sự niệm và sự ăn. Đây là cái chấp bên ngoài vấn đề ăn này, vấn đề niệm. Ăn mà không ăn mới thật là ăn, là người biết ăn. Thấy chưa? Niệm mà không niệm mới thật sự là người biết niệm. Chúng ta niệm mà cứ biết mình niệm hoài là không biết niệm gì hết. Đó, đặc biệt là chỗ đó. Được đấy chưa? Tu khó quá chứ. Tu phải dễ đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta hiểu là nó quá dễ, không có khăn gì. Quay đầu lên cái hột rồi mình quay không nổi, đầu mình đơ cứng quay không nổi. Thấy không? Tôi nói là phóng hạ đồ đau lập địa thành Phật, phải không? Liền cái đau xuống đất rồi là giác ngộ, quay đầu lại thành Phật liền, tức là bỏ, phải không? Bỏ cái tâm xấu, bỏ tâm ác đi, trở về tâm thiện thành Phật liền, thấy không? Mà thầy thấy không vô não không? Không vô não, không theo ngoại đạo, phải không? Ngoại đạo nói rằng là giết đủ 100 người, phải không? Cắt đủ là 100 cái lóng tay, xỏ sâu đeo vào cổ, chứng a la hán vậy thôi, phải không? Ngoại đạo nói vậy đó. Ông chạy theo đó, ông tu theo đạo đó, giờ ông gặp người ta là ông giết chặt cái đầu, cắt ngón tay sâu thành cái xô chuỗi, ông chặt giết hết là 99 người, còn một người nữa mà đi kiếm hoài không được. Bây giờ nghe tới vô não là ai cũng sợ rồi, thấy ổng là coi như là một tên sát thủ rồi, là quản hồn chạy trốn hết trơn. Giờ cuối cùng nó ai gặp ta cũng sợ, bây giờ kiếm một người nữa đắc đạo mà sao kiếm không được, khó quá. Nhớ là có người không bao giờ sợ mình, đó là ai? Là mẹ mình. Mẹ là không bao giờ sợ con, phải không? Đó, bây giờ ông về giết mẹ là chứng a la hán. Cho nên bây giờ ông mới xách cái đao về. Mẹ thấy con đi tu lâu quá, về gặp mừng quá, mừng quá cho ôm con. Rồi ông nói rằng ta sẽ giết bà để ta chứng a la hán. Bây giờ mới dung cái đao lên để chém bà, để mà đủ 100, để mà cắt đủ là 100 ngón tay sâu vào cổ chứng a la hán. Bây giờ Đức A Di Đà biết hôm nay có duyên quá độ ông là ông vô não này. Cho nên bây giờ Đức Phật mới hiện thành thông đứng giữa hai người. Thấy không? Khi mà Đức Phật hiện thân đứng giữa hai người rồi, làm vô não là thôi, có cầu đàm chém cầu đàm khỏi chém mẹ. À, bây giờ ông dung đao lên chém Đức Phật. Nhưng mà khi chém Đức Phật thì chém không được, chém hoài chém không tới. Đức Phật đi ông đi theo chạy thấy mồ đó mà chạy không kịp. Đức Phật đi thoải mái nhẹ nhàng mà ông chạy không kịp. Ông chém hụt ông la hoài cầu đàm. Chứ chạy hoài sao ta chém được? Thấy không? À, cái Đức Phật ta đi chậm lại rồi. À, cái ông Đức Phật đi chậm lại, ông chém không được đó. Đó là ta đang đứng lại rồi. À, ta đang đứng mà tại nhà ngươi chưa chịu đứng, phải không? Đó như vậy. Rồi bây giờ thì Đức Phật đứng rồi, cái ông nói rằng là ta đứng mà nhà ngươi chưa đứng. Thì bây giờ ông vô não nói rằng á, ông cù đà là già yếu, phải không? Bây giờ ông đứng lại, ta chỉ cần giói một cái là chặt ông được rồi, đâu cần chạy chi nữa, thôi đứng lại, phải không? Đó. Đứng mà còn cái tâm đó, phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng là nhà ngươi đứng nhưng mà tâm nhà ngươi chưa đứng, phải không? Tâm nhà ngươi chưa đứng. À, như vậy. Bây giờ tâm người chứng là tâm gì vậy? Là tâm không còn dao động, tâm không còn là nghĩ đến chém Đức Phật, phải không? À, bây giờ cái Đức Phật ông nói là tâm ta đứng rồi, nghe không? Rồi cái Đức Phật này, tâm nhà ngươi đứng nhưng mà nhà ngươi chưa buông. Tâm người đứng mà người chưa buông. À, bây giờ ông nói rằng á, buông cái gì? À, tức là gì? Là buông cái đau. À, ông nghe nói vậy ông giác ngộ liền, buông cái đau xuống quỳ lại Đức Phật liền. Đó là buông cái tâm á, thấy không? Đó, ở xin lỗi là tôi nói lộn chứ. Người đứng mà cái nhà ngươi chưa buông đau, mà ta buông đau rồi. Nghe, rồi cái Đức Phật nói rằng là nhà ngươi buông đau mà tâm nhà ngươi chưa buông. Bây giờ nghĩ rằng á, cái sức khỏe của ông Ông Cồ Đàm thì ốm nhơm, ổng thì khỏe mạnh, buông cái đau ổng, chọc đẻ cổ như chơi gì, phải không?
Đó,
như là còn cái tâm đó. Nên Đức Phật nói rằng, nhà ngươi buông đau, mà tâm nhà ngươi chưa buông. Bây giờ ông vô não rằng, ta buông tâm rồi.
Đó.
Là ông hạ buông cái tâm đó, là cái tâm ác của ổng, cái tâm cố chấp của ổng. À, thật ra vừa buông cái tâm rồi, chứng A-la-hán tại chỗ.
Để chưa?
Hay không? À, giờ Đức Phật là thiện lai tỳ khưu. Rồi tóc ổng rụng hết, quần áo biến mất tiêu. Bây giờ là Y Cà Sa tự nhiên dấn vào mình, ôm mình bác theo Đức Phật về định xa, làm tỳ kheo A-la-hán. Thấy không? Nó phóng hạ đồ đau, lập địa thành Phật là vậy. Là liền bỏ tâm ác ra đi, thành Phật liền tức thì. Tới coi Kim Kiếm Hiệp hoài có câu đó, thấy không? Hiểu không? À, nó như vậy đó. Là không phải mà liền đau mà thành Phật đâu. Liền cái đau tâm, liền cái đau tâm mới được cái đau này, liền mà cái tâm nó còn, nên là vẫn còn là người ác. Đó, cầm đau lên là giết nữa, như vậy.
Dạ thôi.
Tiếp theo cái câu này nè. À, tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm. Do chính niệm tức là vô niệm, câu niệm Phật là niệm đây. Nó không có, không không, không trong, không ngoài. À, không có, không không, không không, tại sao vô tử? Đang niệm nhưng mà sao không không, không được. Phải không?
À,
không trong, tại vì mình đang niệm ở ngoài ý tưởng.
Phải không?
À, không ngoài, tại vì sao vậy? Biết câu niệm Phật này nó lưu xuất từ chân tâm mà ra.
Phải không?
Bản thể nó giống là thanh tịnh.
Thấy không?
À, không trong, không ngoài. Ba thở suy cùng, ba thở là quá khứ, hiện tại, vị lai. Thấy không? Bổn vô sở đắc, không có gì được hết. Thấy không? Quá khứ, hiện tại, vị lai, bản thể giống là gì? Là phi thời gian. Nó là tánh, là tánh phi thời gian. Mà bản thể nó giống là gì? Là đồng cái tánh thanh, thanh tịnh. Cho nên người mà khi mà đạt được một cái sự tâm giải thoát đó rồi thì không còn bị là ảnh hưởng bên thời gian tính nữa. Cho nên gọi là gì? Bất sinh bất diệt. Đấy chứ. Mình bây giờ còn ở trong cái gì? Phiền não đau khổ. Mình lấy cái thời gian tính là xuân hạ thu đông bốn mùa cộng lại thành một năm. Phải không? 365 ngày là một tuổi. Con người sống trăm tuổi là hết. Mình bị tâm cố chấp hẹp hòi cho mình. À, cái sự sống của mình chia đặt để như vậy thì nó quen rồi. Nên sanh ra đời nó trăm năm chết. À, có người không tới trăm năm chết. Đó, tại mình. Nên bây giờ mình làm sao? Mình sống làm sao? Cái tâm mình rời khỏi cái trạng thái thời gian tính. Thấy không? Đó, mình cởi mở mình ra khỏi cái thời gian tính của cái xã hội, cái thế gian, cái tập nghiệp chung của cái thế giới, của cái vọng tưởng của chúng sinh con người này, thì từ đó chúng ta sẽ không còn cái bị tử nữa, thì chúng ta trả gì là bất tử. Phải không? Bất tử. Cho nên thiền gia có câu là cây sắc chỗ bông khắp bốn mùa. Cây sắc mà chỗ bông là sao chỗ bông? Cây sắc đó, cây sắc đó, biết cây sắc không?
Hả?
Đó, sắc nè. À, cây sắc mà chỗ bông khắp bốn mùa.
Sao vậy? Kỳ ha. Mấy ông thiền sư nói chuyện gì mà nghe nó đau thần kinh luôn. Phải không?
Cái cây gì mà đổ bông khắp bốn mùa chứ còn cây mai tứ quý. Phải không? Cái mai tứ quý là mùa nào cũng có. Phải không?
À, mai vàng Tết mới có, mai tứ quý mùa nào cũng có chứ.
Phải đó không?
À.
Cây sắc chỗ bông khắp bốn mùa có nghĩa nói rằng là cây sắc là nó nguội, nó lạnh. Phải không? Nó vô tri vô giác rồi. Nó không còn cái động địa và ý thức. Phải không? Một con người mà sống với cây sắc như vậy đó,
là có người đó không còn hạn chế bởi cái ý thức nữa, vọng niệm nữa, điên đảo nữa. Hiểu chưa?
Thấu chưa? À, vậy đó là cây sắc chỗ bông là con người mà sống mà như cái sắc đó. Chỗ bông khắp bốn mùa, bông gì vậy?
À, là cái hoa giải thoát. Mà đạt cái hoa giải thoát nó là bất tử.
Hiểu chưa? À, hiểu cái lý của thiền gia nói chưa?
Trời ơi, hồi đó tôi học cái câu này tôi điên đảo luôn. Trời đất ơi, cây sắc chỗ bông khắp bốn mùa là cái gì không biết nữa.
À, sau này quán xét suy nghĩ rồi nó biết được ở chỗ đó. Rồi sao nghe hòa thượng từ giảng chúc con y như ý mình nghĩ vậy đó,
nó công nhận cũng đúng ha. Nó lo nghĩ chút cũng đúng ha. Là như vậy.
Thế thì con người chúng ta mà lặng băng giá với cái lạ, cái niệm sinh diệt của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ thắng được cái lạ, cái sinh tử. Phải không có tử?
À,
mình mà không thắng được cái niệm sinh diệt thì mình bị sinh diệt nó chi
chi
thôi. Thế thì con người chúng ta bị ý niệm chấp thời gian tính cuộc sống, cho nên từ chỗ đó mình bị hệ lụy bởi vô thường thay đổi thân xác. Rồi là sanh ra, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi quá một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh tánh, cũng lại tính, cùng đến xa tứ khổ quy cùng, sanh già đau chết là cùng thế gian.
Ai à, đó là bài thơ đó đó. Bài thơ này là đố mà tự của ai biết không?
Của sư phụ sư đó.
Là hòa thượng Giác Thượng.
Đó, sư mà đi hầu pháp hòa thượng, hòa thượng đọc bài thơ hay lắm. Mà ông đọc giọng rất là hay nha. Ông sáng tác nhiều bài thơ đọc đó.
Đó là bài thơ của hòa thượng Giác Thượng, là bổn sư của sư. Sanh ra, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh sanh cũng lại tánh tuồn, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là cuộc thế gian, đúng không? Đúng chứ. Hay thiệt, một bài thơ đơn giản mà là bài pháp tuyệt vời,
phải không?
Mà sư giảng bài pháp, bài thơ này để ra một buổi pháp mà có thể giảng tiếng rưỡi một hồi,
phải không? Tại sao?
Nhưng mà nó xúc tích ở trong ý nghĩa bài thơ dọn nhẹ mấy câu thôi, rất là hay như vậy. Thế thì qua cái đoạn ở trong cái bà Quyển A Đại Tới sau này, tổ sư Châu Hoằng đã cho chúng ta một cái vấn đề rất là rõ ràng, đang tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm, do chính niệm tức là vô niệm, nên câu niệm Phật mà niệm đây nó không có, không không, không trong không ngoài, ba thở suy cùng bổn vô sở đắc, quá khứ hiện tại vị lai vô sở đắc, phải không? Bây giờ có quá khứ hiện tại vị lai nó có đắc có được,
phải không?
Mà nó không còn quá khứ hiện tại vị lai nữa thì không có gì đắc được hết. Thấy không có tử có rằng chứ. Thế thôi bây giờ nói chỗ này tôi kể câu chuyện nữa nè. Bây giờ leo qua thiền kể nha. Ông Động Sơn Thủ Sơn, ông là một người rất giỏi về kim cang, giảng nói kim cang rất là hay, dịch giảng kim cang mà thuyết giảng kim cang. Khi nghe mà Lục Tổ Huệ Năng mà là người dốt đặc, Đức Lục Tổ Sư Ai Giám Sánh, người dốt mà nói pháp thật rằng ông dốt đặc không biết chữ nào chứ, chỉ nghe lén kim kim cang là ngộ. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, trụ chỗ không trụ sanh cái tâm kỳ cục. Nó như vậy đó, cái tâm kỳ cục là tâm kỳ quặc đó, cái tâm không phải như cái tánh của mình, nói gì cho vui. Như vậy thì ông nói rằng á, tại sao mà Mã Tổ, mà tại sao mà Ngũ Tổ Quỳnh Mai lại là truyền y bác cho người dốt như vậy, không biết chữ nghĩa gì hết trơn mà đi truyền y bác. Trong khi là Thần Tú là không truyền, mà chính ổng đây là giỏi vậy mà không truyền cho ổng, mà đi truyền cho Lục Tổ. Ông tức quá, ông quẩy nguyên một cái bao là bao gì vậy, bao chứng minh cụ thể trí tuệ của ổng trong này, tức là những cái bài giảng của ổng viết, bài luận của ổng viết, đem đến mà thử tài của Tổ Huệ Năng. Ông quẩy cái bao đi, bây giờ sư quá bây giờ quẩy một bao kinh đi vậy đó. Đi mà tìm ông thầy giảng sư giỏi mà mình đấu tài đấu lý người ta, để mình học giỏi mà. Đó, bây giờ mình đem cái trí tuệ hiểu biết nông cạn của mình bằng cái hữu sư trí, rồi cái trí giai mượn của mình á, bây giờ đi là đấu chọi với Tổ Huệ Năng. Bây giờ khi ông đi đến đoạn đường, ở Trung Quốc ngày xưa có một cái phong tục rất là đặc biệt, rất kính trọng các nhà sư, vì ra lệnh rằng là tất cả nhà sư khi đói cần ăn, đến bất cứ nhà nào nhà đó phải có bổn phận cúng dường. Như vậy đó, đời đó là hưng thịnh của Phật giáo mà. Thì bây giờ nhà sư đi qua khu rừng ấy, đói bụng rồi, có cái quán cháo nhỏ bên bờ đường và có bà lão đang ăn cháo, cái nhà sư nó vô xin bữa điểm tâm thì đói bụng rồi. Rồi cái bà lão nói, nhà sư quẩy bao gì nặng vậy? Nó đây là bao kim cang chú giải của ta, ta là Động Sơn Thủ Sơ, là chuyên môn giảng kinh kim cang. Hỏi ngày đi đâu vậy? Nó đi tìm, đi tào khê tìm Lục Tổ Huệ Năng. Nó tại sao mà Ngũ Tổ lại truyền lô y bác cho thằng dốt như vậy? Hay như vậy, ta nói thêm chút xíu cho dễ nghe đó mà. Thì bây giờ cho bà lão cho ta xin điểm tâm sáng. Thì bà lão này mới hỏi câu rằng, tôi xin hỏi ngài một câu, ngài trả lời được thì tôi xin cúng dường điểm tâm, nếu ngài trả lời không được xin ngài hãy ôm bụng đói mà đi. Bây giờ ông này ông tự hào, ông tự nghĩ rằng mình là một vị thượng tọa pháp sư thông kinh kim cang, từng giảng kim cang, chú giải kim cang mà, lão thông kim cang, bà lão bán cháo vậy mà không lẽ hỏi câu không biết. Như giờ bà Lạc bà bán cháo bà hỏi xương câu. Đã như vậy, hỏi câu rằng là quá khứ tâm, hiện đại tâm, vị lai tâm, hòa thượng điểm tâm nào nói mau. Bà Lạc hỏi câu sư đứng theo luôn, phải không? Quá khứ tâm, hiện tại tâm, vị lai tâm, điểm tâm nào nói mau, nói mau, làm cho suy nghĩ, suy nghĩ là không được. Thế Phật tử suy nghĩ nè, quá khứ tâm đã qua rồi, hiện tại tâm nó đang ở đây, tương lai tâm thì chưa tới, điểm tâm nào bây giờ? Vậy là sai rồi, sai là sai, sai ơi là sai, sai mét luôn. Tại vì sao vậy? Không cho suy nghĩ, không cho động não, nói ngay cái tức thời điểm tâm nào. Rồi hòa thượng thượng tọa hòa thượng Động Sơn Thủ Sơ này nín luôn, không có mở miệng được chỗ nào chứ. Bây giờ động não suy nghĩ là thua rồi, phải không? Rồi ổng vừa động não suy nghĩ thôi, hòa thượng thua rồi, xin hòa thượng ôm cái bụng đói mà đi. Hòa thượng là tức quá trời rồi. Một bà lão bán cháo bình thường, một bà già như vậy mà hỏi một câu duy nhất như mà ta trả lời không được thì mặt mũi nào mà gặp được Tổ Huệ Năng, phải không? Thôi đứng trước cửa bà lão đó mà đem cái bao kinh mà kéo ra đốt sạch sẽ, trở về lô tu, không dám giác mặt đi gặp Lục Tổ Huệ Năng. Đây chưa, nhưng đó là gặp siêu quá là tiêu rồi. Biết sao không? Là siêu quá mà bà lão hỏi cái đó siêu quá là sao mà tự biết không hả? À bây giờ Phật tử đang ăn cháo mà sư lại mà sư đói bụng mà sư hỏi câu đó nha. Phật tử hỏi sư câu đó, sư sẽ trả lời thế này. Trả lời mà không trả lời mà sư bưng tô cháo sư húp lột lột. Phải không? Trời trả lời là thua. Bây giờ chứ có ăn thôi chứ không nói gì chứ. À, tại vì sao vậy? Quá khứ đã đi qua rồi. Tâm quá khứ đi qua rồi sao kéo lại? Thế không? Tâm tương lai chưa tới lấy gì mà mình nghĩ mình làm việc ở đây. Thế không? Mình động niệm được, mình hành xử được. Hiện tại là sinh diệt, vừa thở là nó lên, giờ nó diệt, sinh diệt sinh diệt liên tục. Tâm chúng ta đâu đứng dựng chỗ đâu. Phải không? Sinh diệt là mỗi một cái nháy mắt của chúng ta là 7 lần sát na tâm sinh diệt. Phải không? Nhắm mắt mở mắt một cái là 7 lần chập tâm sinh diệt 7 lần cộng lại thành cái nháy mắt. Vậy thì lấy cái tâm nào mà để mà ăn đây? Thế mà tự khởi tâm ăn là nó chạy quá khứ rồi, chưa kịp ăn nó chạy rồi. Thấy không? Thôi không có cái gì nói hơn là mình ứng dụng liền bưng tô cháo húp. Phải không? Vậy là mình đâu có thua đâu. Phải Phật tử? Đó, thiền là ứng dụng liền tức thì, thiền không cho suy nghĩ. Nhưng bây giờ Phật tử niệm Phật như vậy, niệm Phật mà còn suy nghĩ là gì? Nó có bên ngoài, ngoài hàng rào, ông Phật còn ngoài. Bây giờ chúng ta phải đem ông Phật ngay kéo thẳng vô trong tâm mình luôn. Phải không? Đó là thể nhập. Phải không? Tự đó chưa? Đó là kiến tánh minh tâm thành Phật hiển. Kiến tiến vẫn ở có gì đâu. Thấy dễ không? Quá dễ. Nhưng mà tu quá khó. Ăn tô cháo bà lão dễ đâu. Trời ơi khó. Cho nên là động sơn tủ sơ mới là ôm bụng đói mà đi. Đốt cả cái là tài sản sự nghiệp của mình suốt mấy chục năm nay. Là cái bao kinh can chú dạy. Thế chưa? Đó như vậy. Đó, chúng ta thấy học đạo cái lý thú quá chứ ha. À, cái giá trị người tu á là chỗ đó. Cho nên lục tổ Huệ Năng dốt mà nói pháp rất hay, tại vì ông có trí tuệ tiềm ẩn từ quá khứ là đại bồ tát, hiện thân là bồ tát dốt. Phải không? Nhưng mà ông có trí tuệ sẵn rồi, cho nên nghe qua kim cang là ông ngộ liền. Phải không? Gõ cái chài ba cái là biết là thầy nói 3 giờ khuya lên gặp ta. Đó, rồi mình là gõ chài ba cái tưởng chỗ này đóng bụi là mình cử. Phải mà tử chứ đâu biết mà thầy nói là ba canh ba lên gặp ta đâu. Là thiên đại thánh mà gặp lão tổ đó, lão tổ siêu bồ đề đó, gõ đầu ba cái cho ông biết rồi. Tối lên canh ba gặp ổng truyền đạo, phải không? Gặp mình thì thua luôn.
À, như vậy. Rồi vậy là câu đó xong rồi phải không Phật tử? Toàn thể là chân tâm nên đồng với chân tâm Phật, không cát không phân biệt được. Như vậy thì đó là ý nghĩa rất là thâm trầm trong một câu niệm Phật, đó chính là Đức A Di Đà. Hiểu chưa? Giờ hiểu chưa? Hiểu rồi phải không?
À,
chư Phật trong tâm chúng sinh mỗi niệm chính thật Di Đà, mười phương tịnh quế gom về trong khoảng sát na.
Thôi con này đọc táo nữa chứ.
Mười phương tịnh quế mà gom về trong khoảng sát na. Mười phương tịnh quế là mười phương cõi Phật, phải không Phật tử? Dù có thanh tịnh hay là cõi không thanh tịnh đều gom về trong khoảng sát na.
Thôi
tuyệt vời. Làm sao gom được? Khoảng sát na là nháy mắt, làm sao mà gom được đấy Phật tử? Phật tử gom được phần nào chưa? Mười phương cõi Phật, cõi tịnh cõi quế. Bây giờ cõi tịnh là cõi Đức A Di Đà đó, hay là cõi hoàn toàn thanh tịnh đó. Cõi quế là cõi Ta Bà nè, cõi Thích Ca Mâu Ni chúng ta nè, là cõi quế độ, phải không? Thế thì cõi tịnh cõi quế là nói chung cả mười phương pháp giới của chư Phật, phải không? Đó, đây là Ta Bà quế độ, còn tịnh độ là Ta Bà tịnh độ. Ở tịnh độ là Tây Phương tịnh độ, đây là Ta Bà quế độ. Vậy thì ở đây con tự thấy rằng á là mười phương cõi Phật tịnh quế đều gom về trong khoảng sát na. Sát na nói gì là sát na tâm.
Thế chứ?
Trong một giây khắc mà chúng ta biết được và chúng ta hội nhập được ha, niệm dạ mình là một không khác. Như nãy đó, một niệm A Di Đà chính là A Di Đà. Ha, mà chúng ta thể nhập vào trong cái chân không tánh niệm và chân không tánh mình hội nhập nhau trong một khoảng khắc trong ý niệm đó là mười phương cõi Phật tịnh quế đều gom về trong một niệm sát na.
Hiểu chưa?
Hiểu rồi không? Đơn giản vậy thôi, rất là dễ mà thế. Khi chúng ta hiểu như vậy, học như vậy, nói tới đâu rồi là nhận lãnh hậu được liền, phải không? Đó, rõ ràng như vậy.
Vậy mới hấp dẫn, mới tu được chứ.
Mười phương tịnh quế gom về trong khoảng sát na, một niệm sắc tâm của khắp gồm thâu pháp giới. Ghê chưa? Một niệm khởi lên rồi là gom cả mười phương pháp giới về hết, phải không?
Đó, như vậy.
Xem thế thì biết tất cả đều sẵn đủ trong thể thiên chân, không phải do duyên khởi mà thành lập. Như vậy thì khi qua cái lý luận đó, cái quan niệm đó, một sự hiểu biết đó bằng trí tuệ đó, chúng ta mới thấy rằng là gì? Tất cả đều sẵn đủ trong thể thiên chân. Sẵn đủ trong thể thiên chân là gì vậy? Là trong cái tánh linh. Thiên chân là cái tánh linh của mình.
Thấy không?
À, là cái tánh chân không của chúng ta. Tất cả 10 phương pháp giới đều nằm trong cái tánh linh của mình.
À,
là trong cái bản thể chân tâm của chúng ta. Tánh A Di Đà là chân không?
Chân không tánh.
Hiểu chưa? Nói như vậy.
Không phải do duyên khởi mới thành lập. Vậy thì cái thành tựu này không phải là do mới tu mà thành đâu. Không phải là do tu niệm Phật mấy chục năm nay tôi mới được á. Nói vậy đúng không?
Hả?
Có người đó đang nói trời ơi ông đó mà ông tưởng vậy nha, ông tu mấy chục năm rồi đó. Nói vậy đúng không Tử?
Đúng không?
Hả?
Đúng không?
Như sư quá hôm nay mà ngồi giảng mà Tử nghe vậy trời ơi khổ lắm đó nha, mấy chục năm trời học á. À, bây giờ mới ngồi nói mà giảng như vậy đó. Chứ mà Tử lên ngồi cái á khẩu liền á. Như vậy, run muốn chết luôn. Ngồi giữa đông người người ta biết đạo, người lớn tuổi không, ngồi run muốn chết. Rồi đó sư mới giảng lần đầu, chỉ nhìn Phật tử một cái là sư là nhắm mắt lại liền. Không dám nhìn ai, run ngồi hợp tim đập ầm 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 luôn vậy đó. Ra đầu là đầu óc bây giờ nó bất loạn hết trơn rồi. À, vô cái đề tài vô thường đó. Lần đầu tiên sư giảng Long An năm 76. Ha, à, sư thường gọi giáp viên vô sư giảng bữa đầu tiên, tôi ra nghề. Ha, à, bài học thuộc lòng hết trơn nha. Mình lên là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử, hôm nay tôi sẽ giảng đề tài là vô thường. Bắt đầu vô đề tài vô thường cái á khẩu luôn. Mất đi còn không nhớ cái chữ kế đầu bài là chữ gì nữa. Thôi, nó bây giờ mồ hôi nó chảy ra, đầu óc sư bây giờ nó bấn loạn hết trơn trời. Bây giờ lâu lâu sư hé con mắt sư nhìn Phật tử người nào đấy bằng cách cái tháp rồi đó. Ở tỉnh xá mà bằng cái tháp bự lắm, vàng khè luôn. Xung quanh là cái tháp, trời ơi nó quá là nhiều luôn. Mồ hôi mồ hám thì chảy ra, giờ như là tim đánh ầm ầm luôn, không có nhớ gì hết trơn trời. Cái hòa thượng giác tường đó dạy sư, mai mốt mà bắt đầu đi giảng sư phụ dạy con nghe, để ly nước trước mặt hay hai bên gì đó, khi nào mà quên á, thế nào cũng quên thôi con, quên là con uống nước vô, làm bộ con uống nước là con nhớ, thấy chưa? Như vậy cho nên mà các sư giảng này có ly nước á, một để khô cổ, hai là để là lúc mà mình hay quên là bộ uống nha, là bộ uống vô, uống là nhớ. Thấy chưa? Đó. Như vậy thì khi tôi giảng đến đó rồi tôi quên, tôi nhớ lời hòa thượng dạy, tôi bưng ly nước tôi uống, vừa bưng ly nước là nó uống rồi, nó uống vô ly nước rồi mà không nhớ nữa. Trời ơi, mà không nhớ nó bấn loạn càng dữ nữa mà tới. Trời lúc đó là thần phi phát tán luôn rồi, không biết mình là ai nữa. À, bây giờ mồ hôi nó chảy ra là ướt y hết trơn rồi. Uống ly nước thứ hai, lần thứ hai nó không nhớ nữa. Uống lần thứ ba nữa, bây giờ nó không nhớ nữa. Trời, tức chữ thề. À, bây giờ tu mừng mấy năm trời nó chữ thề, mẹ quên hoài. Lúc đó, hồi đó giảng không đi chô, giảng miệng không à. Mà không biết nói vậy ta nghe mới nữa. Không biết nghe không biết nữa. Rồi nhờ mà nói một câu vậy đó, thấy không? Bỗng nhiên là nó nhớ liền, nhớ cái chữ đầu, rồi bắt đầu thì nhắm mắt rồi sổ một hết bài luôn. Xong rồi đó, sư phụ ơi, cho con xuống, chịu hết nổi. Xuống dưới nằm dài không có tử. Trời ơi, nó quên muốn chết luôn, giảng đầu tiên, trừ cái mồ luôn, nó như vậy. Thấy không? Khó là dễ. Trời ơi, làm bác sư phải dễ đâu, học muốn chết, tâu luyện muốn chết, nó dạng dĩ, rồi nỗ lực mình á. À, bây giờ sẽ coi Phật tử như đóng rác rồi đó. Như rơm như rác không ra vậy chứ, không có sợ ai hết trơn á. Cái giảng như vậy nè, cứ lên đi coi Phật tử mà như là ông Phật, như là ông Thánh, hay là như người mà trí thức, hay là người hiểu biết hơn mình, đâu dám nói gì được. Thấy là sợ là khiếp vía rồi. Ngày xưa có nhiều nhà sư lên giảng đó, dòm xuống dưới thấy mang kiếng trắng không là hết hồn rồi. Nếu mà tự ngồi mang kiếng trắng là hết hồn ở dưới rồi. Tại sao vậy? Nó mang kiếng trắng là trí thức không à. Thấy không? Người ta quản hồn, sợ bị áp, bị đá mạnh. Sợ mình là trình độ kém, mình nói cho ta nghe hiểu được không, hay là mình nói nó lỡ lời, nó không đúng, nó sai, người ta chê mình, cho nên thấy mang kiến trắng là hết hồn. À, bây giờ mang kiến đen không sợ được mấy kiến trắng. Phải không Tử? Đó như vậy. Thì đó là thời gian mình quen cái nghề nó tu luyện thì cái bản lãnh của mình. Phải không? Bây giờ nói hoài nó mãi, bây giờ giảng có đoạn đâu có 2-3 câu mà tiếng đưỡng hồ rồi. Tôi soạn ra tới một tờ rưỡi đó, nãy giờ nói quá trời nói. À, tại sao vậy? Thì nó chứa nhiều quá trong này. À, nó quen, nó thuần, cách giải lý, phân tích nó rộng, nó tự dễ hiểu, nó như vậy. Vậy thì nơi đây chúng ta mới thấy rằng cái sự gọi là tất cả đều sẵn ở trong bản thể thiên chân của mình, tức là tất cả 10 phương pháp giới đều nằm ở trong của chúng ta, trong bản thể chân tâm của chúng ta. Nó tóm lại ở chỗ này á, tức là cái thành tựu được bản thể chân tâm này không phải do duyên mà thành, không phải do duyên mà thành, vì nó có sẵn rồi. Em tự học từ lâu rồi, nhất thiết chúng sinh do Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, tánh A Di Đà đã có sẵn rồi. Nhưng mà tại vì mê mình không biết, bây giờ muốn mà chúng ta sống lại với nó, để là nó sống lại nha. Vậy nói lại chúng ta là tạo thành nên, nên không phải là tạo thành nên, mà là chúng ta sống lại với cái tánh thể của mình bằng là phải dùng cái điều kiện phương tiện lấy độc trị độc, thấy không? Lấy độc trị độc. Tại vì mình bị cái phiền não độc nó làm cho cái tánh thể là thiên chân của mình bị che lấp đi, tức là tánh A Di Đà của mình. Thì dùng độc trị độc, thì dùng cái niệm khác để mà trị cái niệm này, dùng cái niệm khác để trị cái niệm này, dùng cái giọng này để trị cái giọng kia. Nhưng cái giọng này là gì? Giọng trơn để trị cái giọng gì? Giọng tà. Ông thợ mộc cũng tháo cái nhà ra là phải dùng cách nào? Bà tử hồi xưa cuối cùng mà thành cái nhà là dùng cái gì sao chót, thì bây giờ phải dùng cái động tác đó ngược lại. Cái gì sao chót bây giờ phải làm trước, thấy không? Mà cái gì trước phải làm sao thì cái nhà này sẽ bị tháo gỡ tung. Chúng ta làm cái nhà này xong là do là lợp cuối cùng là xong, phải không bà tử? Bây giờ muốn phá nhà phải dỡ cái con trước, phải không? Rồi cuối cùng làm gì bà tử? Tháo kèo, tháo đuôi, phải không? Mà kèo mà đuôi mà cứng là do đâu vậy? Do là cái đêm, phải không? Bây giờ muốn lấy cái đêm ra không? Giật sao nổi, phải không? Không thở rồi trước đóng chắc lắm mà. Ai đóng vậy? Mình đóng. Mình xây dựng nhà, mình làm nhà, mình đóng đêm cho chắc mà. Bây giờ mình thấy cái nhà này không êm rồi, ở trong này ngủ không được, phải không? Là không yên là mang ông kha, nó bỏ cái nhà này đi, nó tháo dỡ bỏ, thì chính mình tháo ra. Bây giờ phải có cách tháo. Ở đây kéo ra không được, phải dùng cái đêm khác. Mình tạo cái đêm khác, đục ngược bên đây nè, phải không? À đúng rồi, ông thì cũng gật đầu trong thợ mộc á. Mình đưa cái nêm bên đây, mình đóng ngược lại, đóng thật mạnh à, để mà đủ sức lói cái nêm này văng ra, phải không bà tử? À, văng ra rồi lấy kẹo ra được chưa? Trả lời đi, câu này mới hay nè. Bây giờ mình sẽ đóng văng cái nêm ra đầu lấy kẹo được chưa? Được chưa? Hả? À? Được chưa? Hả? À? Chưa, làm sao mà lấy ra được? Tại vì nó còn dính cái nêm, còn dính cái nêm mà đóng vô nó còn dính, thấy chưa? Thành ra bây giờ mình phải gỡ cái nêm mình ra, đó, cái chỗ này là chỗ độc đảo đó, phải không? Thấy chưa? Đó, giờ mình gỡ cái nêm mình ra, mình gỡ cái nêm mình ra rồi á, cái họng kẹo nó mới lỏng, phải không? Họng kẹo nó mới lỏng thì mới rút ra được, thấy chưa? Lấy chỗ này chưa? Đó, độc đảo là chỗ này đó. Nghĩa là thế nào? Mình dùng cái niệm Phật là cái niệm khác. Đóng cái nêm phiền não ra, phải không? Mà cái đóng phiền não ra rồi, phiền não hết rồi, còn cái gì? Còn cái gì? Còn câu niệm Phật, phải không? À bây giờ dứt câu niệm Phật hoài làm sao được? Phải bỏ nó luôn. À thấy chưa? Bỏ câu niệm Phật thì rồi tức là bỏ cái gì? Cái sở, cái năng, hai cái chấp mới thể nhập. À bây giờ là chúng ta mới dỡ kèo thoải mái. Thấy chưa? Tôi hiểu này chưa? Đó, cái bài này đó không phải là của Siêu Hóa đặt ra đâu, nhưng mà Siêu Hóa nói thêm nó bớt cho dễ hiểu. Đây là cái bài mà Đức Phật dạy trong kinh. À, người mà dựng nhà giống như thợ mộc, mà người tháo nhà cũng như ông thợ mộc vậy. Biết cái cách dựng kết cấu cái nhà, chỉ biết cái gỡ để phá tan cái nhà. Hiểu chưa? Phải biết mới xây dựng được. Dạ, phải biết mới gỡ được. Hiểu chưa? Là cũng do mình mà. Đại khái là như vậy. Hiểu chưa?
Thôi nghỉ được rồi, tạm dừng đây nha, 10 giờ rồi. Thôi Tập ở đây nghỉ đi, nói nữa thì nó dư rồi.
À, bữa nay học lý không nha, nghe nghe bà tử nghe hiểu không? Hiểu phải không? Thấy gật đầu lia lịa rồi. Thôi chúng ta tạm dừng bài học hôm nay, thì sao học tiếp.
Thì chiều nay đúng 2 giờ thì buổi giảng buổi chiều thì để Đức giác độ cho tiếp tục giảng Phật tử được nghe. Buổi sáng ngày sư giảng, buổi chiều sư giác độ giảng một phần. Thôi bài học đã xong, Phật tử đứng dậy để chúng ta hồi hướng công đức. Từ chắp tay ngồi hướng. Nguyện đem công đức đại hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn. tới 10 giờ ta mới nghỉ. Thì sau 15 phút bắt đầu chúng ta đang ngồi thiền niệm Phật. Tự nhiên